Làm sao phân biệt những cảnh giới đó? Cảnh giới trong trời vô sắc cho đến vô tưởng thiên trong tứ thiền thiên, đều là cảnh giới tương đồng. Niệm là không còn nữa, giống như phân biệt chấp trước, khởi tâm động niệm đều không còn. Nhưng là sao? Tâm định rồi, không biết đến sự việc bên ngoài. Mê mà không giác, đây không phải là thật. Thiền định thật sự không phải như vậy. Thật sự thiền định, tâm phải định, nhưng cảnh giới bên ngoài vẫn rõ ràng minh bạch. Giác mà không mê, đó là chánh đạo. Chánh chân, chánh giác. Những gì ta giác ngộ được, làm sao mới biết nó là chánh chân? Đức Phật Thích Ca giảng kinh điển này là một tiêu chuẩn. Cảnh giới mà chúng ta giác đó, chúng ta xem lại lời dạy của Đức Phật Thích Ca, nếu hoàn toàn tương đồng thì giác của chúng ta là chánh chân, chánh giác. Còn nếu giác của ta không giống Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là sai. Đó là tà giác, chứ không phải chánh giác. Chúng ta đã sai. Nên sau khi khai ngộ, kinh điển là chứng minh, làm chứng cứ. Phật Phật đạo đồng, khai ngộ mới thực sự thành Phật. Kim Phật và cổ Phật đều không có một chút sai biệt nào. Nên Kim Phật giống như cổ Phật tái sanh. Đây là ý nghĩa của Như Lai. Chúng ta khi chưa khai ngộ, đọc kinh là tu định. Còn khi chưa khai ngộ, đọc kinh là để đối chiếu. Cảnh giới tôi vào có gì sai lầm không? Tác dụng không như nhau. Vậy chúng ta phải nghĩ, mục đích đọc kinh là được định, nên phải đọc như thế nào? Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, đọc kinh để tu định cũng là một pháp môn. Đọc một cách cung kính, đọc bộ kinh này từ đầu đến cuối. Nếu phân lượng của kinh ít, ta đọc thêm vài lần. Đọc hết, bắt đầu đọc lại. Như vậy, thời gian tu định sẽ dài ra. Còn nếu phân lượng lớn, như Pháp Hoa hay Lăng Nghiêm, thì một ngày một biến. Biến này đọc cho kỹ, cho thuần thục cũng cần 6 tiếng. Phân lượng lớn. Hoa Nghiêm là một bộ kinh lớn. Bình thường đọc kinh Hoa Nghiêm một ngày đọc 8 tiếng. Nếu đọc chậm thì vừa gõ mõ vừa đọc từng chữ, từng chữ. Một bộ kinh Hoa Nghiêm khoảng hơn một tuần mới tụng xong. Lúc tụng phải cung kính, đọc từng chữ, từng chữ, nhất định không thể nghĩ ý nghĩa trong kinh. Nếu xem vọng tưởng vào sẽ mất định. Nhưng đọc kinh là để tu định, cũng là giới định huệ hoàn thành một lúc. Đây gọi là niệm tụng. Không thể nghĩ đến ý nghĩa, không có ý nghĩa. Dùng phương pháp này để diệt trừ vọng niệm. Một ngày có thể định vài giờ không có vọng niệm. Tu học như vậy vài năm, vọng niệm tự nhiên không còn. Đến lúc vọng niệm không còn thì kinh cũng không cần phải đọc nữa. Là phương pháp. Vọng niệm có thể không khởi tác dụng một thời gian dài, sẽ giác ngộ. Không kể là duyên gì, vừa tiếp xúc là hoắc nhiên đại ngộ. Có loại công hiệu này. Nên tánh thể là không sanh không diệt, châu biến pháp giới. Pháp giới ở trong đó nó lớn hơn so với pháp giới. Trong Kinh Lăng Nghiêm có một ví dụ, lấy tự tánh ví dụ với hư không, đem hư không ví dụ với một đám mây. Đám mây đó ở trong hư không thì hư không lớn hay đám mây lớn? Qua ví dụ này, Đức Phật dạy hư không ở trong tự tánh như mây ở giữa hư không. Tự tánh là thật sự của chính mình. Phải biết rằng học Phật là trở về với tự tánh. Thể không có bến bờ, thể là tự tánh, tuyệt chư đối đãi. Câu này quan trọng. Đối đãi là gì? Là đối lập. Hôm nay chúng ta nói tương đối, không có tương đối. Hôm nay nhìn không thấy tánh, đây cũng là một chướng ngại nghiêm trọng. Vì sao? Chúng ta khởi tâm động niệm đều là đối lập. Đối lập với người, đối lập với sự việc, đối lập với thiên địa vạn vật. Chư Phật Bồ Tát không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, nên không có ý niệm đối lập. Chúng ta muốn thành tựu, từ chỗ này hạ thủ cũng là một cánh cửa rất tốt. Trong kiến hoặc, đây là năm loại lớn. Thần kiến rất khó đoạn. Biên kiến, hạ thủ từ nơi biên kiến. Biên kiến là đối đãi. Chúng ta cần phải học, nhưng ở đây cần có căn cứ lý luận. Vì sao chúng ta có thể không đối lập với tất cả pháp? Trước tiên chúng ta phải khẳng định tất cả pháp với ta là nhất thể, nên không thể đối lập. Cách nói của nhất thể này, khi Phật giáo chưa truyền vào Trung Quốc, các vị tổ tông đã nói. Trong Lão Tử nói qua, thời của Lão Tử Phật Pháp còn chưa truyền vào Trung Quốc, Lão Tử nói thiên địa với ta đồng căn, vạn vật với ta nhất thể. Trong Hoàng Nguyên Quán không phải nói như vậy sao? Quý vị có thể nói Lão Tử không phải Phật, vậy ông ta làm sao có thể nói ra được lời này? Có thể nói ra lời này, vậy ông ta còn đối đãi sao? Không còn. Xác thực trong mắt ông ta, biến pháp giới, hư không giới ở trong nhất thể. Tánh đức mới hiện ra. Tất cả chúng sanh với ta là một thể. Chúng sanh này tạo tội nghiệp. Ai đang tạo? Ta đang tạo. Chúng sanh đó đang tu thiện. Ai đang tu thiện? Ta đang tu thiện. Tâm chúng ta đối đãi với tất cả chúng sanh khẳng định là thanh tịnh, bình đẳng giác, tuyệt đối sẽ không khởi tâm động niệm, rõ ràng, minh bạch. Tu thiện giúp họ tăng trưởng, tạo ác phải dùng phương tiện thiện xảo giúp họ hồi đầu. Ta sẽ không trách cứ họ. Chúng ta có trí huệ, có phương tiện thiện xảo giúp họ hồi đầu, cũng như trên thân thể chúng ta. Chúng ta đều biết thân thể chúng ta là do tế bào tích tụ mà thành. Tế bào là những nguyên tử, phân tử, điện tử, càng nói càng nhiều. Nếu tế bào của chúng ta có một bộ phận biến thành độc bệnh, nếu vậy thì sao? Chúng ta làm sai việc, chúng sanh làm sai việc, tự tánh mê muội, nó biến thành độc bệnh. Biết rằng chúng ta là nhất thể nên giúp đỡ họ hồi phục bình thường thì không có chuyện gì nữa. Không nên trách cứ họ. Dùng phương pháp nào giúp họ trở về bình thường là giáo hóa. Chư Phật Như Lai ngày ngày đang giáo hóa. Thế giới Cực Lạc chưa từng gián đoạn giáo hóa. Thế giới Hoa Tạng cũng đều như vậy. Từ từ dạy, siêng năng dạy, đều sẽ hồi đầu. Nếu không dạy, họ sẽ tùy nghiệp lưu chuyển, họ sẽ trở thành hư. Người xưa nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Một người có thể không bị hoàn cảnh làm phiền, đó là thánh nhân, chứ không phải là phàm phu. Phàm phu nhất định bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta chọn đến thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc hoàn cảnh tốt, thuần thiện, không có ác. Cho nên chúng ta tập khí ác có sẵn, đem đến thế giới Cực Lạc là đới nghiệp giảng sanh. Ở đó không có ác duyên, nên tuy có ác tập khí nhưng không phát tác, không có ác duyên. Sống ở đó thời gian dài lâu, tự nhiên tập khí ác này không còn nữa. Tập khí ác nguyên thủy của nó là bốn đại phiền não của A Lại Gia, có thể nói là nguyên thủy tập khí, nên nó sanh ra đầy đủ. Nó xuất hiện từ khi nào? Hoàng Nguyên Quán nói, từ nhất thể khởi nhị dụng. Khi khởi nhị dụng là đã có, đã sanh khởi. Mạt na là tứ đại phiền não thường tương tùy. Ngã kiến chính là ngã chấp, chấp trước thân này là tôi. Ngã ái, tham, ngã mạn, sân nhuế, ngã si, tham sân si. Tham sân si với ta đồng thời khởi dậy. Nê rồi, đây là độc bệnh sớm nhất của tự tánh, nên Đức Phật gọi đây là tam độc phiền não. Minh tâm kiến tánh không còn nữa. Minh tâm kiến tánh là gì? Là chuyển phiền não thành bồ đề. Chuyển thức thành trí. Mấy câu bên dưới dễ hiểu. Hoành cai thập phương, thụ thông tam thế. Quá khứ vô thị, vị lai vô chung. Vô hữu nhất pháp tiên chi. Nó ở trước, không có pháp nào ở trước nó cả. Nó là tự tánh. Duy